Xin kính chào quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quý Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói là hôm nay tuyệt đẹp, trời nắng, bầu trời trong và nhiệt độ chỉ có 75-76 độ mà thôi. Buổi sáng thì trời khá lạnh, khoảng 50 mấy độ. Nhưng mà đến trưa và buổi trưa thì chúng ta thấy nhiệt độ chỉ có 75-76 mà thôi. Nói chung là một ngày đẹp tuyệt vời đó, Nam Phương.
Dạ vâng ạ, ở bên này thời tiết cũng rất là đẹp. Sáng thì hơi lạnh một chút xíu. Không biết rằng là ngày mai có đi xin kẹo được không à, giáo sư hả?
Vâng, trời buổi... khí hậu này không đến nỗi lạnh, có nhiều năm Halloween mấy em đi xin kẹo rất là lạnh tội nghiệp, nhưng mà kỳ này rất là đẹp, hy vọng là sẽ có một ngày cuối tuần Halloween đẹp sư cô.
Vâng, xin được trở lại với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Vào mỗi một đầu chương trình thì chúng ta luôn luôn muốn nghe về tin thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán hình như cũng thể hiện theo cái khí hậu rất là tốt đẹp. Kết thúc ngày hôm qua, S&P 500 là 4.605 điểm, đứng đến một cao điểm nữa. Liên tục 3 tuần lễ, 4 tuần lễ, chúng ta đều thấy mỗi tuần là có một cái kỷ lục mới, cái record tuần này cũng vậy. Dow Jones 30 đã ngay cái ngưỡng cửa là gần 36.000 điểm rồi, chưa bao giờ có đến cái mức như vậy. 35.819 điểm trong ngày thứ sáu là gia tăng 89 điểm. Đây là một cái kỷ lục chưa bao giờ có được. Đây là những công ty đa dạng. Dow Jones 30 là index của 30 công ty thôi, chỉ 30 công ty, nhưng mà những công ty này dẫn đầu là những công ty internet. Nhưng mà nó thể hiện chung cái chiều hướng của tình trạng stock market. Trong khi đó S&P 500 là index của 500 công ty đa dạng, nhiều kỹ nghệ khác nhau, thì cũng đi theo một chiều hướng. Nasdaq là chỉ số cho những công ty technology cũng rất là tốt, 15.500 điểm. Trong khi đó thì index của những công ty Russell 2000 là chỉ số công ty nhỏ, 2.297 điểm. Giá dầu thô đã giữ vững cái mức rất là vững chãi trên 80 đô la, hiện giờ là 83 đô la, vẫn tiếp tục như vậy. Và giá vàng là 1.785 điểm đô la. Trong khi đó, công cổ phiếu 10 năm là 1.56%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Nghe giáo sư nói cái thị trường chứng khoán với cái con số rất là đẹp thì cũng rất là vui cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Riêng giáo sư thì chắc có lẽ cũng vui lắm, phải không thưa giáo sư?
ai đầu tư thì chắc cũng vui.
Giáo sư là phải nói là ngàn ngàn.
Trở lại với một cái câu hỏi đầu tiên cho chương trình hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái kinh tế của Hoa Kỳ lại gia tăng ít hơn vào cái tam cá nguyệt thứ hai ở cái mức là 2%, trong khi đó Tổng thống Joe Biden ông vẫn tiến hành đề nghị cái vấn đề chi tiêu lên đến 1.9 ngàn tỷ đô la. Thì xin giáo sư có thể giải thích về cái vấn đề này ạ.
Vâng, những chỉ số của kinh tế Hoa Kỳ nó thay đổi và nó có vẻ mâu thuẫn. Cách đây chừng 3 tháng thì nền kinh tế của Hoa Kỳ gia tăng với cái mức độ là 6.5%. Cái điều này làm cho nhiều giới kinh tế họ lo ngại là tại vì Hoa Kỳ nền kinh tế một nền kinh tế vững chãi, một cái quốc gia tân tiến mà bành trướng mạnh như Hoa Kỳ đó thì cái GDP nó không gia tăng vững mạnh như là những quốc gia như Việt Nam, Trung Cộng, Trung Quốc này nọ. Một cái nền kinh tế cái này giống như con người vậy đó, khi mà mình đến cái tuổi trưởng thành thì cái mức mà mình mạnh khỏe hay mình gia tăng cao lên nó ít hơn là cái một đứa bé thì mỗi vài tháng thì thấy nó cao lên lớn lên, thì nền kinh tế nó cũng vậy. Một quốc gia mà vững chãi mature như Hoa Kỳ đó thì họ muốn là nền kinh tế gia tăng khoảng 3% thôi, nhưng mà 6.7, 6.8 thì nó quá cao, họ sợ rằng lạm phát. Nhưng mà cuối quý 2 này đó thì là thấy lại thay đổi rất nhiều, từ 6 chấm mấy mà bây giờ chỉ có 2% thôi. Thì nó có nhiều cái lý do nó ảnh hưởng. Cái thứ nhất là sự gia tăng của virus tùy vùng, tùy tiểu bang, tùy vùng nó cũng ảnh hưởng một phần. Và nhất là cái sự lo ngại khi họ thấy truyền thông báo chí nói rằng virus hoành hành, Delta hoành hành thì họ lo ngại, họ bớt chi tiêu rất là nhiều. Hoa Kỳ là một nền kinh tế trên phân nửa, gần như 2/3 tùy thuộc vào tiêu thụ. Một phần nữa đó là cái chuỗi cung, supply chain đó, nó vẫn còn ứ động. Giải quyết chuỗi cung cho Hoa Kỳ không phải đơn giản, và tại vì nó tùy thuộc vào cái chuỗi cung của toàn cầu, mà nhất là phía bên Á Châu. Những hải cảng mà tàu đến không kịp hay là đến mà ở ngoài đó, là từ bên Á Châu, những quốc gia khác mà đến rồi thì phải từ hải cảng chuyển giao hàng hóa lên quả xa xe lửa rồi đến kho hàng rồi mới đến tay người tiêu dùng. Nó ảnh hưởng đa dạng, cái điều này vẫn chưa giải quyết, còn lâu lắm mới lại trở lại cái mức bình thường. Cái mức tiêu thụ của người dân nó vẫn còn mạnh, không có chi đáng lo ngại, và nhất là đi vào mùa lễ hội. Tuy nhiên, tại vì mình thấy stock market của Hoa Kỳ vẫn vững chãi, trong khi đó GDP thì gia tăng chỉ có 2%, thì nó có cái mâu thuẫn. Nhưng mà sở dĩ stock market vững chãi là những công ty lớn, mặc dù họ thấy nặng lạm phát, họ bắt đầu họ gia tăng giá cả. Và họ đánh một cái con bài phé, nói rằng người dân Hoa Kỳ đang có tiền, bây giờ gia tăng giá cả trong mùa lễ hội này, họ vẫn tiêu xài mà thôi. Đó là một cái bài đánh phé mà những công ty lớn họ nói rằng họ sẽ gia tăng giá chứ không phải giảm giá. Thành ra đó là lý do mà cái stock market những công ty Hoa Kỳ nó càng ngày càng lên, trong khi có những cái chỉ số về kinh tế nó lại mâu thuẫn là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư cho biết về cái tình trạng lạm phát tại Hoa Kỳ, không biết rằng là có trầm trọng hay không, và Hoa Kỳ cần phải làm những gì, thưa giáo sư?
Vâng. Tình trạng lạm phát của Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế rất là đa dạng, rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản. Khi mà nặng lạm phát đã kéo dài, một cái cơ quan mà có thể gọi là tinh tế nhất, có khả năng nhất, có sự hiểu biết nhất về nặng lạm phát cũng đã sai lầm trong vài mấy tháng nay. Một cơ quan mà có những nhà kinh tế lỗi lạc nhất với cái hệ thống supercomputer để tính vào cái gọi là cái cơ cấu của nạn lạm phát đó là cái rớt gọi là tiên khởi của Federal Reserve đó. Lúc đầu thì họ cứ nói rằng nạn lạm phát đây tạm thời thôi, tại vì khi nền kinh tế mà bị một cái ví dụ như một chiến tranh hay là bị một cái trường hợp này đó là một cái pandemic đó, thì mà khi mở lại thì giá cả nó gia tăng là chuyện thường thôi, giá nay mai rồi nó trở lại bình thường. Nhưng mà điều này nó không phải, cái cơ cấu nó lâu dài và họ đã sai. Tổng thống đốc của quỹ tiền tệ Jerome Powell đã sai, ông đã nói là tạm thời, bây giờ nó không còn tạm thời nữa, nó ở cái mức là 4% cho tới 5%. ngay cả cơ quan những cái cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về những người hồi hưu lãnh tiền Social Security qua đầu năm cũng sẽ được gia tăng tiền khá nhiều, để vì họ biết rằng cái nạn lạm phát nó dài hạn, áp lực của tiền tiền lương vào nhân viên nó cũng dài hạn. Một số người bây giờ đang ở nhà, họ không đi làm, họ sợ virus và họ nghỉ hưu sớm hay này nọ, kỹ nghệ thiếu người, cho nên những công ty càng ngày càng phải gia tăng tiền lương. Thì rồi tôi đi vào Best Buy, tôi đi vào cửa thì tôi thấy để một cái bảng thiệt to ngay cửa, nói chúng tôi đang thu mượn người, và những người bắt đầu làm lương tối thiểu của công ty này là $15. Đó là cái chuyện mà mình chưa bao giờ thấy, mà đó là chiều hướng rất nhiều của những công ty khác, trong khi the minimum wage của Hoa Kỳ chỉ có 7 chấm mấy phần, chỉ như $7 thì phải, hay 7.5 gì đó. Nó rất là thấp, bây giờ gọi là lương tối thiểu của tiểu bang cao hơn của liên bang nhiều. Khi mà nạn lạm phát mà gia tăng vì tiền lương tối thiểu, khi tiền lương tối thiểu thì nó ảnh hưởng đến tất cả những hàng hóa dịch vụ, rồi cộng thêm bây giờ giá dầu hỏa, dầu xăng lại gia tăng nữa, thì những cái chỉ dấu cho rằng giá cả gia tăng tạm thời sau pandemic nó không phải là cơ bản, là tại vì đây là những cái điều dài hạn. Thì cái khác biệt giữa giá cả và nạn lạm phát là ở chỗ đó, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề của Facebook, thì hiện nay cái quyền lực của Facebook nó ảnh hưởng quá lớn, cũng như là đã bị lạm dụng bởi những cái nhóm quyền lực và công ty lũng đoạn xã hội Hoa Kỳ. Thì điều này chính phủ có cần phải nhúng tay vào can thiệp hay không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái câu hỏi mà ví dụ như nếu mình sống ở một cái xứ cộng sản như là Việt Nam hay là Trung Cộng thì họ trả lời nhanh chóng lắm, chính phủ sẵn sàng và rất, lúc nào cũng muốn tham gia vô để ra quyền lực để bóp chặt. Mình thấy Tập Cẩm Bình bây giờ siết chặt bao nhiêu công ty về technology, họ bảo vệ đảng hơn là bảo vệ cái tự do thương mại hay là bảo vệ quyền của công ty hay quyền của cá nhân. Hoa Kỳ họ rất cẩn trọng điều này, nhưng mà chiều hướng càng ngày càng cho thấy là một cái công ty tư nhân, hoàn toàn tư nhân mà có thể ảnh hưởng cơ cấu sâu đậm vào xã hội Hoa Kỳ, tới thực đời sống từng người dân như Facebook, mà Facebook đã vi phạm luật rất là nhiều trong quá khứ. Trong quá khứ Facebook đã gọi là thương lượng trả $5 tỷ cho chính phủ Hoa Kỳ vì họ đã vi phạm về những cái quyền vi phạm cá nhân của những người dùng, trong đó đã trả $5 tỷ. Mà gần đây trong một cái công ty họ có một cái ban thanh tra nó khá biệt lập, họ report thẳng cho ban giám đốc, thì họ nói rằng những cái vi phạm đó mà hứa hẹn sửa đổi nó vẫn chưa sửa hẹn. Thành ra với cái report đó thì Federal Trade Commission đang mở ra một điều điều tra mới để thanh tra, nói rằng Facebook bây giờ khả năng mà tự kiểm soát nó không có đủ nữa, không còn nữa. Và chính phủ đang suy nghĩ rằng cách nào phải đưa luật lệ ra để siết chặt. Luật lệ của Hoa Kỳ phần nhiều đó họ chỉ dùng rất là dè dặt, là tại vì họ không muốn trở thành một quốc gia độc tài hay là ảnh hưởng đến tư bản. Nhưng mà khi luật ban ra là phải có cái cơ bản rằng chính phủ phải nhúng tay để bảo vệ quyền tự do, quyền cá nhân hay là xâm phạm đến quần chúng. Vì nếu không thì những công ty tư bản này hay những cá nhân này họ xâm phạm, thì đâu trong trường hợp đó thì cái sự nhúng tay vào của chính quyền nó chính đáng, chứ không phải là một cái ấy. Thành ra họ rất là cẩn trọng và cái chiều hướng hiện tại là như vậy. Và Facebook họ cũng đang muốn thay đổi cái tên, không dùng cái tên Facebook nữa, dùng một cái tên khác là Meta, một cái tên mà như là trong cái chuyện huyền thoại là một thế giới của mạng đó, chứ không phải cái đời sống trong một cái ấy. Họ muốn thay đổi hình dáng và tên tuổi của Facebook nữa. Facebook vẫn gia tăng rất là mạnh và ảnh hưởng, quý vị đã biết rồi, đã có những cái lũng đoạn trong cuộc bầu cử, những lũng đoạn hay là những cái lạm dụng tình dục của trẻ em, mà những cái gọi là cái internet máy móc của họ không kiểm soát nổi, nó bành trướng mạnh đến mức là ngay cả công ty muốn kiểm soát cũng kiểm soát không nổi nữa. Thành ra nó giống như là một cái chính phủ nhỏ nhỏ vậy đó, mà nó quá mạnh đi. Thành ra cần phải có luật lệ, tôi nghĩ cần phải có luật lệ để mà siết chặt lại những cái tự do quá trớn này thưa chị.
Dạ vâng ạ, à, được biết rằng là nhóm G20 thì chia rẽ và không có siết chặt cái loại bỏ than đá dùng trong cái kỹ nghệ theo cái chương trình của Biden, không biết là tại sao thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là cái điều mà tôi nói cả năm nay rồi, ngay cả trước thời Tổng thống Biden thắng cử cũng vậy. Tôi nói rằng cái chuyện mà nói rằng chuyển hướng, tôi rất là đồng ý là gọi là cái môi trường, khí hậu, nước thải và nhất là trong ozone layer, trong khí hậu hay khí cái bầu trời của mình nó đã bị ô nhiễm quá nhiều rồi, và bằng cớ là thấy những cái tảng đá khổng lồ ở North Pole bị tan ra và nước dâng cao và hâm nóng toàn cầu. Đây là một cái điều mà Tổng thống Biden hoàn toàn bác bỏ, đó là cái điều mà tôi hoàn toàn không đồng ý với Tổng thống Biden, là hoàn toàn bác bỏ và không tuân thủ theo khoa học vì cái lợi tức lợi nhuận ngắn hạn của công ty Hoa Kỳ, vì lợi tức lợi nhuận của kỹ nghệ cái lõm thế. Thành ra đó là những cái điều mà chính phủ tôi nghĩ rằng cần phải dè dặt, mặc dầu là phải đối đầu với lại cái sự ô nhiễm của khí hậu, nhưng mà đây là cái một cái tình trạng cả trăm năm rồi. Muốn thay đổi vào khí hậu xanh phải từ từ dần, là tại vì hiện tại đó than đá hay là dầu hỏa đó nó không thể thay đổi sớm chiều được. Tổng thống Biden, Trump với Tổng thống Biden gần như là mặt trăng với mặt trời. Một người thì nói rằng than đá và dầu hỏa là cái chuyện không cần phải lo mà phải bành trướng, còn trong khi đó siết chặt của Biden là siết chặt kinh tế, gần như bóp nghẽn kinh tế, mà nhất là đang gượng lại sau cái thời pandemic. Mình phải thực tế, khi mình làm đó là mình phải nghĩ không phải chỉ Hoa Kỳ thôi mà quốc tế, và quốc tế là phải cộng tác thì mới thành công. Mà quốc tế là những quốc gia họ nghèo hơn Hoa Kỳ, họ không có thể chuyển một sớm một chiều vào kỹ nghệ xanh được, thì lấy đâu mà thay thế cái gì này. Thành ra đó là cái sự chia rẽ rạn nứt ở cuộc họp thượng đỉnh ở quốc tế về khí hậu hay là kỹ nghệ xanh là như vậy, thưa cô.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì sang cái tình hình của Việt Nam, thì được biết rằng là Việt Nam hiện nay 27.000 công ty đã đóng cửa, thì không biết cái nguyên do là tại sao, và cái điều này có đưa đến cái tình trạng kinh tế Việt Nam bị trầm trọng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, tình trạng của Việt Nam khá là bi đát, tại vì nó có cái căn bản của cái chính phủ quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó họ không có, mặc dầu họ cũng có nhiều nhà kinh tế gia, những nhà điều hành những công ty rất là lỗi lạc, họ mướn ở đi du học ở ngoại quốc về rất là lỗi lạc, nhưng mà sự nhúng tay rất mạnh của Đảng Cộng sản ở trên đó là phủ quyết hết tất cả, thành ra họ không có khả năng điều hành mà để cứu vãn nền kinh tế nhanh chóng trong cái thời gian hậu pandemic này. Bây giờ Việt Nam bắt đầu mở cửa lại từ từ, và cái cơ cấu nó rất là trầm trọng, là tại vì những thành phố mà có kỹ nghệ đông đúc như là Sài Gòn và vùng phụ cận hay là Hà Nội này nọ đó, thì đa số mà những người dân mà trẻ đó là đi đến từ nông thôn. Quý vị biết là những người đó trẻ khoảng ba mấy tuổi thôi, là họ gia đình họ vẫn còn ở nông thôn, họ đến họ làm việc và họ ở tá túc với nhau, và sau khi bị gọi là gần như bỏ tù tại chỗ ở tại Sài Gòn, không cho đi không cho tiền ăn uống phân phát cũng không bao nhiêu, mà nằm đó chờ cầu trời là đừng bị bệnh thôi, bệnh thì chết. Thành ra sau khi 3-4 tháng trời họ hoảng sợ quá rồi, khi mở cửa lại họ họ đi về nhà quê hết. Thì bao nhiêu công ty, nhất là những công ty muốn đầu tư hay là những công ty nội địa, những công ty buôn bán, sĩ lẻ không còn nhân viên nữa. Họ đi về và không cản họ lại được. Đó, bây giờ họ lại không trở lại. Đó, thành ra cái đó là một cái chuyện rất là ảnh hưởng nhiều. Rồi cộng thêm, đây là một cái trường hợp mà không ai ngờ, đó là kỹ nghệ dầu hỏa. Như quý vị thấy, tôi đã trình bày cái số tiền gọi là chứng khoán của dầu thô đó lên đến 83 đô la. Việt Nam là quốc gia có sản xuất dầu hỏa nhiều, không nhiều đủ để mà tự lực tự cường, nhưng mà đã xuất cảng rất nhiều, mà bây giờ giá dầu xăng đã gia tăng khoảng 30%, Thì những công ty nào mở cửa lại, nhất là những công ty vận chuyển giao thông hay là này nọ đó, để chuyển giao hàng hóa hay đưa nhân viên hay là khách hàng du lịch trong tương lai này, họ đang gặp khó khăn vô cùng khi giá dầu xăng gia tăng 30%. Rồi cộng thêm nữa là cái mức cung và cầu, cái chuỗi cung của Việt Nam gần như tắc nghẽn. Những công ty họ không có nhiên liệu, nông lâm súc không có những cái nhiên liệu để họ trồng trọt, và vốn liếng cạn dần. Những công ty này đã 3-4 tháng cạn dần rồi thì họ chỉ có cách là khánh tận mà thôi. Một số công ty đã khánh tận vĩnh viễn, một số sẽ trở lại với một cái dạng khác. Mà chính phủ Việt Nam hiện tại cũng đang gọi là đưa ra những cái chương trình cứu trợ cấp tốc và bắt chước theo những cái chương trình của Hoa Kỳ, nhưng mà mình phải chờ đợi coi những cái gói cứu trợ đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Tình trạng khá trầm trọng, và cái quan trọng hơn đây là người dân bây giờ họ đang đói mà không có tiền lương để đưa đến. Thuốc chủng ngừa đó đang gia tăng rất nhiều. Tôi lạc quan là thuốc chủng ngừa vaccine đó, từ đây cho tới cuối năm sẽ khả dĩ lên 30-40% dân số người dân được chích ngừa. Nhất là những thành phố lớn như Sài Gòn, họ chích ngừa rất là nhanh, là tại vì đó là ổ dịch. Nhưng mà ở nông thôn thì còn chậm. Rồi khi mà vaccine được chích ngừa do sự chế tạo của công ty Arcturus và BioVinCorp đó, thì hai công ty này đó hợp tác với nhau để chích ngừa ở cái xưởng chích ngừa gọi là tạo vaccine mRNA với công nghệ của Hoa Kỳ ở ngoài ô của Hà Nội đó, sẽ thành công. Tôi tin lạc quan như vậy thì nó sẽ cứu vãn được. Nhưng mà trong vòng 6 tháng này, cái vấn đề đây là như là một tầng cao ốc, lửa nó đang cháy ở lòng một. Cách nào để mà dập tắt, để cứu vãn là cái điều quan trọng, thưa chị.
Dạ vâng, nãy giáo sư có nói tới những cái chương trình, cái gói cứu trợ kinh tế chính phủ, để mà không biết rằng là gồm có những gì và không biết là nó có hữu hiệu hay không, thưa giáo sư.
Vâng, chính phủ cũng tuyên bố ra những cái chương trình, cũng có lẽ họ bắt chước với những cái quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ, những quốc gia khác, một những cái chương trình cứu trợ, nhưng mà nó một số nó mơ hồ và nó không biết là nó có thanh minh và có cách kiểm soát để thi hành hay không. Mình nhìn vào cái kinh tế của Việt Nam đó, thì mình nhìn vào cái cơ cấu của kỹ nghệ Việt Nam đó, một quốc gia với GDP khoảng 340 tỷ đô la trước khi cái thời mà Covid xảy ra trong vòng 4 tháng nay đó, thì một kinh tế khá vững mạnh, đứng hàng 37 trên GDP trên quốc tế. Một cái kỹ nghệ của Việt Nam đó, nếu mà mình phân tách kỹ nghệ Việt Nam thì nó chia ra khoảng chừng 7-8 cái địa hạt khác biệt với nhau. Thứ nhất là kỹ nghệ nông lâm súc là một kỹ nghệ riêng biệt. Rồi kế đến là kỹ nghệ du hí và bán lẻ, đó là một cái kỹ nghệ tùy thuộc vào tiêu thụ những hàng rong bán lẻ hay là du lịch thì kỹ nghệ du lịch. Rồi kỹ nghệ giao thông, có nghĩa là quả xa, hàng không, hải cảng, đó là một kỹ nghệ khác nữa. Rồi dầu quả là một kỹ nghệ mà Việt Nam cũng có cái khả năng rất là nhiều, và họ sản xuất và xuất cảng cũng khá nhiều. Rồi thêm nữa là ngân hàng, đầu tư và dịch vụ, đó là những kỹ nghệ. Thành ra, những cái chương trình kích thích của chính phủ vừa tuyên bố trong quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đưa ra những cái chương trình là giảm thuế giá trị gia tăng là VAT tax đó, là họ giảm thuế rất nhiều. Rồi một số công ty, nếu với một cái lợi tức không qua một cái mức nào đó thì lại được giảm thuế. Rồi một số công ty khác được vay mượn tiền. Cái chương trình, những cái chương trình cứu vãn đó họ cũng đa dạng, họ cũng bắt chước như Hoa Kỳ. Nhưng mà cái khác biệt ở đây á, là mình không biết là trong đó có cái ảnh hưởng nào của Đảng Cộng sản Việt Nam hưởng lợi, trong khi đó thì cái tiền mà gửi thẳng đến người dân cứu trợ đó thì không thấy tuyên bố. Những cái chương trình như bên Hoa Kỳ là chương trình PPP loan á, là đưa tiền cho những công ty nhỏ là với điều kiện rằng cho vay mượn để giữ nhân viên, mướn nhân viên hay là đừng sa thải nhân viên, thì cho vay mượn mà nếu tuân thủ đúng như vậy 6 tháng sau sẽ được ân xá, thì lại không thấy những cái chương trình đó. Đó là những chương trình tôi nghĩ là rất là cốt yếu, chủ yếu cho Việt Nam. Để chi? Để kêu gọi những người nhân viên đó đã được về quê, hãy trở lại. Những người này đầu tiên là phải, khi họ trở lại làm việc là phải ưu tiên hứa hẹn là chích ngừa cho họ trước cái đã. Rồi cho những công ty đó số tiền để mà họ thu mướn, cộng thêm giảm thuế hay trừ thuế cho những cái kỹ nghệ riêng biệt. Ví dụ như những kỹ nghệ mạnh mà vốn đầu tư ngoại quốc của FDI đó, thì những công ty này họ vẫn mạnh lắm, họ không có cần giảm thuế, gọi là gia hạn thuế thì tốt, có nghĩa là không cần phải trả thuế trong vòng 1-2 năm rồi năm sau trả thì tốt. Nhưng tại giới hạn tiền bạc của Việt Nam, khả năng tài chính Việt Nam giới hạn, phải chọn đúng chỗ, đúng cách để mà cứu vãn, để mà kích thích. Còn nếu mà đưa ra một cách đa dạng như vậy á, thì tiền tiêu pha mà ảnh hưởng kinh tế không bao lâu. Hiện tại cái chiều hướng nó đi đúng, nhưng mà cái thi hành nó đúng hay không là một câu hỏi rất lớn thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay thì kinh tế của bên nước Trung Cộng đã bị chậm lại, và được biết là công ty khổng lồ Huawei, cái lợi tức của họ cũng bị suy giảm. Thì đây có phải là do ảnh hưởng của bên Hoa Kỳ hay không thưa giáo sư?
Vâng, đó là rõ ràng là ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và đó là một cái công trạng của Tổng thống Trump mà thế giới lâu phải chờ đợi, rất lâu mới thấy một công ty Huawei là một công ty mà có thể nói rằng cái khả năng tài chính của họ nó vô biên, nó mạnh vô cùng. Họ là công ty mà đi trước về technology, rồi 5G đó, 5G đó, trước thế giới, trước cả Âu Châu nữa. Mình không thể coi thường cái khả năng đó. Nhưng mà sau liên tục 4 năm của Tổng thống Trump và một năm rưỡi này của Tổng thống Biden vẫn siết chặt. Đó là cái điều mà chúng ta hoan nghênh, rằng cái sự siết chặt của chính phủ Biden hiện tại chưa có nới rộng ra, mà có vẻ vững chãi và có vẻ gọi là cơ cấu hơn là thời xưa nữa. Thì đó, tôi bây giờ đã thấy rõ là cái lợi tức của công ty khổng lồ này đã bị ảnh hưởng. Cái quan trọng hơn hết là không phải là cái lợi tức ngắn hạn, mà đó là cái chiều hướng mà Hoa Kỳ ảnh hưởng dài hạn đấy, với lại chính phủ của Âu Châu, chính phủ của thế giới, họ lần lượt họ muốn rời bỏ cái hệ thống Huawei, bởi vì cái hệ thống mà 4G, 3G đó, những quốc gia họ xài của Huawei rất là lâu rồi. Và họ sắp sửa ký kết để đi dài hạn vào 5G, nhưng mà Hoa Kỳ đã chặn đứng kịp thời và tiếp tục siết chặt, và nó đã ảnh hưởng đến Huawei. Đây là một cái tin rất là mừng, mà tôi nghĩ rằng không thể ngờ được là nó tới 5 năm sau mới có ảnh hưởng rõ ràng như vậy thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Và đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin chào.